Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả và chúng tôi trở lại với quý vị với sân chơi mà sắp sửa chúng ta sẽ được chứng kiến. Có thể nói đây là giải đấu lần đầu tiên được tổ chức theo hệ thống của FIFA cho khối ASEAN và nó được chờ mong từ rất lâu. Tất nhiên sẽ có rất là nhiều những mục đích khác nhau của giải đấu này. Chúng tôi sẽ cùng quý vị bóc tách ngay bây giờ cùng với bình luận viên Việt Hoàng. Xin kính chào anh ạ.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là trước khi chúng ta đến với cái giải đấu FIFA ASEAN Cup sắp tới, sắp diễn ra rồi vào khoảng nửa cuối tháng 9 này cho đến đầu tháng 10, thì tôi rất là muốn chúng ta cùng nhìn lại, dù gì đi nữa, nó cũng là một cái chiến thắng và một cái bước đà rất tốt cho đội tuyển Việt Nam trước thềm giải đấu này khi họ bảo vệ thành công ngôi vô địch của AFF Hyundai Cup vừa rồi trước đội tuyển Thái Lan. Anh nhận định như thế nào về điểm mạnh và điểm yếu của đội tuyển Việt Nam trước cái thềm cái giải đấu cũng vô cùng quan trọng, bởi vì đây cũng là giải đấu mà người ta chờ mong và cái quan trọng hơn là được FIFA công nhận, thưa anh?
Vâng, cái điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam trong cái giải đấu này là đội tuyển Việt Nam hội tụ được tất cả các cầu thủ chính thức mà sẽ thi đấu vào cái giải FIFA Asian Cup sắp tới, anh Ngọc ạ. Tức là đội tuyển Việt Nam có thời gian để tập trung với nhau, thi đấu với nhau và đặc biệt là thi đấu với những trận đấu quan trọng. Đấy là điểm mạnh đầu tiên của đội tuyển Việt Nam. Điểm tiếp theo thì là các cầu thủ của Việt Nam có nhiều thời gian hơn để tập luyện, có thể là những mảng miếng chiến thuật mới và am hiểu về cái thi đấu của nhau, đấy, về cái thói quen thi đấu và điểm mạnh và điểm yếu của nhau, thì đây là những cái điểm rất là tốt. Nhưng mà cái điểm yếu của đội tuyển Việt Nam, anh Ngọc ạ, đó chính là những cái đội tuyển khác mà sẽ dự cái kỳ FIFA Asian Cup ấy, họ đã biết hết điểm mạnh và điểm yếu của đội tuyển Việt Nam rồi, và chính vì thế mà họ sẽ có thể khai phát được những điểm hạn chế được những điểm mạnh và khai thác những điểm yếu của đội tuyển Việt Nam. Và thêm một điều nữa là cái giải sắp tới, Ngọc ạ, là cái giải FIFA Asian Cup ấy, thì là nó sẽ được hội tụ, nó là giải trong hệ thống thi đấu của FIFA, thế nên các cái đất nước láng giềng của chúng ta, Thái Lan hay là Indonesia, thì họ được gọi những cầu thủ mà đang thi đấu ở nước ngoài về, thì các câu lạc bộ buộc phải trả các cầu thủ, bởi vì đây là cái giải đấu trong hệ thống của FIFA, và chính vì thế mà các đội tuyển của nước ngoài thì sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Đội tuyển Thái Lan, đội tuyển Indonesia, đội tuyển Malaysia, họ sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Và chính vì thế mà cái giải đấu của FIFA Asian Cup sắp tới sẽ là một cái, theo tôi nghĩ, mới là thách thức chính thức cho đội tuyển Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á, anh ạ.
Khi mà nói tới FIFA Asian Cup 2026 thì tôi đã nghe được những cái thông tin như anh vừa mới nhắc tới một chút, đó là các cái đội tuyển sẽ đưa cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, thi đấu chuyên nghiệp luôn ở các cái câu lạc bộ lớn, và rất nhiều trong số họ nhá, tôi lấy ví dụ như Indonesia, họ sẽ đưa về ít nhất là khoảng 8 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài và thậm chí là nhập tịch, và những cái cầu thủ được ăn tập và con lai của Indonesia thôi, nhưng mà rõ ràng đội tuyển của họ sẽ khoác lên một cái màu áo rất mới và rất khó để đoán trước được nó sẽ diễn ra như thế nào, bởi vì chúng ta cũng đã có được cái kinh nghiệm khi chứng kiến Malaysia trong thời gian trước họ nhập tịch một loạt các cầu thủ và dẫn đến một cái thất bại rất là nặng nề cho đội tuyển Việt Nam, và tất nhiên sau đó thì có những cái vụ kiện cáo kéo dài, nhưng dù sao đi nữa đó sẽ là thách thức, giống như anh đã chia sẻ vừa rồi đó, thì tôi rất đồng tình với anh ở điểm đấy. Một cái điều nữa là tôi rất là muốn anh chia sẻ, anh phân tích thêm, đó là cái thể thức thi đấu của FIFA Asian Cup sắp tới đây nó sẽ như thế nào để chúng ta có thể tưởng tượng được cụ thể hơn về cái lối tổ chức, lối gọi là sắp xếp bảng đấu và cái thể thức cụ thể ạ.
Vâng, thì cái giải FIFA Asian Cup có một cái thể thức nó hơi khác so với cả cái giải AFF Hyundai Asian Cup vừa rồi. Thứ nhất là nó sẽ được chia ra làm hai division, thì gọi là hạng 1 và hạng 2 đấy. Thì cái division 1 thì nó hay gọi là Premier Division ấy, thì sẽ gồm có 8 đội đến từ gồm có các đội tuyển đến từ khu vực Đông Nam Á, đồng thời có những đội tuyển là khách mời như là Pakistan đó. Thế và 8 đội này sẽ được chia làm hai bảng. Thì Việt Nam lại nằm ở cùng bảng với Thái Lan, Pakistan và Philippines. Thế nhưng thể thức thi đấu tức là các đội sẽ thi đấu vòng tròn, và sau đấy thì hai đội nhất bảng sẽ vào đá trận chung kết, anh Ngọc ạ. Thế còn hai đội nhì bảng thì sẽ thi đấu với nhau để tranh cái giải ba, và có thể các đội tiếp theo là đồng giải tư, nếu mà không thể phân hạng được bằng các cái kết quả thi đấu vòng bảng thì họ sẽ thi đấu với nhau để phân hạng là đội từ thứ nhất đến thứ tám. Thế còn cái bảng division 2 hay là gọi là cái challenger division ấy, thì gồm có 6 đội. Và 6 đội này thì được chia làm hai bảng và sẽ thi đấu ở Hồng Kông, thì cũng gồm các cái đội tuyển nhỏ thôi ở khu vực Đông Nam Á, thì như là Đông Timor, như là Myanmar, rồi các đội khách mời như là Hồng Kông, thì họ cũng chia làm hai bảng, mỗi bảng 3 đội, và cũng thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đầu bảng sẽ vào thi đấu trận chung kết và sẽ đưa ra đội nào vô địch của cái gọi là division này, của cái hạng này. Thì đây là một cái giải, cái điều đáng nói đây là cái giải đấu gọi là vô tiền khoáng hậu, là lần đầu tiên được tổ chức, thế nên là mọi người cũng chưa biết rằng là giải đấu này sẽ được tổ chức như thế nào, sẽ được tổ chức thường niên hay là tổ chức 2 năm một lần hay 4 năm một lần, và kết quả để tại sao lại phải chia phân hạng ra như thế, là hạng 1 và 2 hay là gọi là Premier và Challenge Division như thế. thì còn có rất là nhiều những cái theo tôi nghĩ là điều đặt dấu hỏi cái tương lai của giải đấu này. Thế nhưng có một điều là cái thể thức của giải đấu này thì được định hình giống như cái giải Europe Nation League gồm có các hạng khác nhau đó, thì rất có thể là nếu như giải đấu này mà thu hút được nhiều khán giả và có thể nói là đem lại được nhiều lợi nhuận cho FIFA và được gọi là các bên tham gia đều ủng hộ ấy, thì rất có thể nó sẽ được tổ chức hàng năm như cái giải Europe Nations League, và sau đó là sẽ có đội xuống hạng và lên hạng. Ví dụ như là những đội mà xếp bét bảng ở cái bảng những đội mà xếp gọi là được đội mà đứng ở cuối ở trong cái gọi là Premier Division, tức là Division 1 đấy, thì có thể sẽ phải xuống hạng, còn những cái đội mà vô địch ở cái gọi là Challenge Division ấy, thì có thể được lên hạng. Thế nhưng mà vấn đề là chúng ta cũng chưa biết cái giải đấu tiếp theo sẽ được tổ chức như thế nào, thế nên là điều này còn bỏ ngỏ. Thế nhưng mà có vẻ các cái nhà tổ chức cũng nghĩ ra một cái thể thức khác để cho nó khác lạ so với cái giải AFF Hyundai Asian Cup đấy, để làm cho cái giải đấu nó hay hơn. Thế nhưng mà có một điều anh Ngọc ạ, tức là cái đội tuyển rất là mạnh là đội tuyển Indonesia như anh Ngọc nói thì sẽ nằm ở khác bảng với đội tuyển Việt Nam, và đội tuyển Việt Nam thế sẽ nằm cùng bảng với đội tuyển Thái Lan, thế nên là sẽ không có trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan đâu, mà trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan thì sẽ diễn ra tại ngay tại vòng bảng anh Ngọc ạ. Tức là cái trận đấu ở vòng bảng giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ gần như là cái trận đấu quyết định xem đội nào sẽ được vào trận chung kết, và chính vì thế mà đây sẽ là cái trận đấu mà theo tôi nghĩ được tất cả các khán giả ở khu Đông Nam Á và ở Việt Nam dõi theo, và theo tôi nghĩ người Thái họ sẽ chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho trận đấu này, và họ sẽ gọi về tất cả những cầu thủ mà đẳng cấp nhất của họ để có thể thi đấu với đội tuyển Việt Nam ở trong cái giải đấu của hệ thống của FIFA lần này không ạ?
Vâng, anh nhắc tới Thái Lan với cái cách mà họ sẽ chuẩn bị cho giải đấu này, chắc chắn họ sẽ phục thù, sẽ tìm mọi cách để phục thù, làm cho tôi nhớ đến những cái câu bình luận rất là thú vị của ông Kiatisak, cũng là một trong những tiền đạo xuất sắc vô cùng trong những cái thập niên 90 và 2000 của đội tuyển Thái Lan, gọi là làm mưa làm gió tại các sân đấu của ASEAN. Thì ông còn nhắc tới cái chuyện đó là đội tuyển Thái Lan ấy, họ mới chỉ chơi với đội hình B thôi, nếu như mà họ chơi với đội hình A thì chắc chắn là Việt Nam không thể nào mà vượt qua được. Đó, thế thì chúng ta sẽ chờ xem là đội hình A gồm các cầu thủ ở nước ngoài, ăn tập ở nước ngoài, những cầu thủ siêu sao của họ nó sẽ như thế nào. Và đây là điều rất là thú vị ở giải đấu này. Lúc nãy anh có nhắc tới cái chuyện đó là cái thể thức thi đấu nó chia ra làm Division 1, Division 2 thì nó sẽ tạo ra sự cạnh tranh và nhiều khi là hấp dẫn. Thì tôi cũng thấy rằng là cái điều này ấy, về cụ thể nhá, đầu tiên những cái đội bóng nào được xếp vào cái Division phù hợp với sức của họ ấy, thì rõ ràng họ sẽ có nhiều cơ hội để cọ sát hơn, để được thi đấu với đội vừa sức của mình hơn, và từ đó thì họ sẽ chơi hay hơn. Là một cái quan trọng hơn ấy, đó là sẽ thu hút, tôi nghĩ rằng cái điều này mới là cái mục đích của FIFA này, tức là thu hút được cái quốc gia đó họ đầu tư thêm, họ để ý thêm vào bóng đá, ít ra là họ có cơ hội, mà cơ hội chiến thắng chẳng hạn với những cái đội tầm tầm như mình ở Division 2 chẳng hạn. Đó, rồi là ngược lại ở Division 1 cũng như thế, họ cũng sẽ cọ sát được với những đội mà tầm tầm như mình tốt hơn, thể hiện được cái khả năng, cái chất lượng bóng đá cao hơn. Và nếu như mà cái giải đấu này thành công thì cũng chưa biết, chừng có thể là nó sẽ mang cái tính gọi là thường niên hoặc là 2 năm một lần vân vân, chúng ta cũng chưa biết được. Nhưng mà tôi đoán rằng cái giải đấu lần này FIFA Asian Cup lần đầu tiên như thế này có lẽ là nó sẽ mang tính thăm dò nhiều hơn, khi mà bản thân ông chủ tịch Gianni Infantino cũng đã đến tận Việt Nam xem trận chung kết, mang tính gọi là ngoại giao, để mà tôi nghĩ rằng là tiền chạm trước cho giải đấu này, và cũng là mang tính chuẩn bị trước cho một cái mục đích nào đấy mà chúng ta sẽ phải chờ để biết được xem là cụ thể nó sẽ ra sao. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với sân bóng của ngoại hạng Anh, thưa bình luận viên Việt Hoàng. Rõ ràng một điều, ngoại hạng Anh từ xưa đến nay thì người ta vẫn phải thừa nhận, dù gì đi nữa, dù là có giải đấu nó hay hơn, có giải đấu nó có những cái đội tuyển mà đầu tư nhiều hơn sẽ giành chiến thắng, hoặc ngược lại, cho dù đầu tư nhiều cũng chẳng mang lại được cái điều mà họ thực sự mà mong muốn. Nhưng mà rõ ràng EPL luôn luôn hấp dẫn, và lần này thì cái sự hấp dẫn đổ dồn lên cái trận đấu giữa Spurs và Newcastle. Tại sao người ta lại quan tâm đến trận đấu này thưa anh?
Vâng, cái trận đấu này thì là trận đấu của hai đội mà đang rất là ngược chiều nhau. Thứ nhất là Tottenham Hotspur thì bỏ ra có thể nói một khoản tiền rất là lớn, gần 400 triệu bảng để mua về các cầu thủ với mong ước gọi là, theo tôi nghĩ là đổi vận, tức là để giúp cho đội bóng này có thể bứt phá và có thể vào top các cái đội bóng hàng đầu, có thể cạnh tranh được chức vô địch. Họ bỏ về 400 triệu để mua những cái cầu thủ hàng đầu, nhưng điều quan trọng nhất là trong đấy có một cầu thủ đến từ Newcastle United, đó là Sandro Tonali, tức là tiền vệ trung tâm và trụ cột của Newcastle United. Thế nhưng có một điều còn ngược lại ở phía bên kia anh Ngọc ạ, thì là Newcastle United. Thì có một điều với Newcastle United là mùa hè lần này thì hết trụ cột này đến trụ cột kia của họ lại ra đi để tìm kiếm những thách thức mới và tìm kiếm những cái cơ hội mà họ có thể giành cúp. Newcastle United thì bị gọi là chảy máu cầu thủ chất xám đấy, thì trong đấy có hai người quan trọng nhất ở tuyến giữa của họ là Sandro Tonali đã sang Tottenham Hotspur, thế rồi đội trưởng là Bruno Guimaraes thì sang Arsenal. Thế xong họ có mất tiền đạo chạy cánh xuất sắc đó là Anthony Gordon sang Barcelona, rồi năm ngoái thì họ mất Alexander Isaac sang Liverpool. Thế chính vì thế mà Newcastle thì mọi người đều đánh nghĩ là Newcastle sẽ xuống hạng và nói chung là sẽ thi đấu rất là bết bát. Thế nhưng mà có thể nói là đúng là vào những thời điểm khó khăn nhất thì các cầu thủ của Newcastle còn lại đang thi đấu hay nhất. Ở cái trận đấu lần trước thì họ cầm hòa với Newcastle, với Liverpool với tỷ số 2 đều, và ở trận đấu cuối tuần này thì họ đánh gọi là làm gục ngã gã nhà giàu đó là Tottenham Hotspur ngay tại sân nhà của Spurs với tỷ số là 2-0. Và chiến thắng này có thể nói là rất là ngọt ngào cho các cổ động viên của Newcastle, bởi vì là đội trưởng có thể nói là tiền vệ trụ cột của họ là Sandro Tonali rời bỏ đội bóng được yêu thích, được các nơi mà anh được yêu thích để sang đội bóng còn lại. Thế nhưng mà cuối cùng thì Newcastle mới là đội bóng giành chiến thắng, và chúng ta thấy rằng là đúng là tiền chưa chắc đã mua được thành công và mua được đẳng cấp anh Ngọc ạ. Và chính vì thế mà dòng vàng Anh luôn hấp dẫn, ai cũng nghĩ rằng là Tottenham Hotspur sẽ đánh bại Newcastle, thì nhưng mà điều ngược lại đã xảy ra trên thực tế.
Vâng, trong khi đó thì đúng là ngoại hạng Anh lại còn vô cùng hấp dẫn ở một cái điểm này nữa, đó là cái vòng đấu này chứng kiến nhiều bàn thắng quá anh ạ. Từ trận đấu giữa Manchester đá với Ipswich Town cho đến Chelsea Brighton, mấy cặp đấu này rất nhiều bàn thắng đấy ạ.
Vâng, cái vòng đấu này có thể nói là có thể là cái vòng đấu, những cái vòng đấu đầu các đội bóng vẫn còn đang thi đấu trịch toạc, thế nhưng mà rất nhiều bàn thắng anh Ngọc ạ. Manchester City giành chiến thắng 4-1 trước Crystal Palace, và cho thấy rằng là sau thời hậu Pep Guardiola thì Manchester City đang dần lấy lại sức sống, và đặc biệt họ đang có một cái nhạc trưởng ở tuyến giữa, đó là Ryan Cherki thi đấu vị trí số 10. Trận đấu thứ hai cũng rất nhiều bàn thắng, đó là trận đấu giữa Liverpool và Nottingham Forest với tỷ số là 2 đều. Và Liverpool mặc dù cũng đã đầu tư rất là nhiều trong 2 năm trở lại đây, thế nhưng mà dường như họ vẫn chưa cảm nhận là đã xây dựng được một đội bóng chắc chắn. Và tới đây nữa thì Liverpool còn mua tiền vệ chạy cánh của Paris Saint-Germain là Bracola với giá là 120 triệu bảng. Thì tôi cũng chưa biết rằng là hậu vệ thì chưa chắc, nhưng mà họ liên tục tậu tấn công thì không biết là hậu vệ sẽ như thế nào. Đấy, còn hai trận đấu nữa cũng rất là nhiều bàn thắng và rất là hay, đó là trận đấu giữa Manchester United giành chiến thắng 5-2 trước Ipswich Town. Thì đây là một chiến thắng gọi là có thể nói là mát lòng mát dạ cho các cổ động viên của Manchester United, thế nhưng mà có phần nào rất là may mắn. Và nếu như hiệp 1 mà không có sự xuất sắc của thủ môn của Manchester United, các cầu thủ của Ipswich Town thi đấu xuất sắc hơn, thì có lẽ là Manchester United lại để thua trận thứ hai liên tiếp rồi. Và trận đấu tiếp theo nữa cũng rất là hay và nhiều bàn thắng, đó là trận đấu giữa Chelsea và Brighton, và kết thúc với tỷ số 4-3 nghiêng về đội chủ nhà Chelsea. Và có thể nói Chelsea đang được rất là nhiều người, ngoài Arsenal ra thì Chelsea được cho rằng là sẽ có cơ hội giành chức vô địch, bởi vì họ có một đội hình rất là hay, nhiều cầu thủ xuất sắc kết hợp giữa kinh nghiệm và cầu thủ trẻ, và họ lại không phải đi đấu cúp châu Âu, thì nên là nhiều người nghĩ rằng là Chelsea có thể cạnh tranh với chức vô địch với Arsenal. Thế nhưng mà trên thực tế mà thấy, thì nếu mà Chelsea mà không củng cố hàng phòng ngự, thì với việc mà họ để thủng lưới nhiều như cái trận đấu vừa rồi, họ rất là khó để cạnh tranh chức vô địch với Arsenal.
Và bây giờ thì chúng ta phải đến ngay với US Open, giải đấu năm nay. Thì cho tới giờ phút này, sau cái cơn địa chấn vừa mới diễn ra, thì các báo chí thể thao bây giờ đang giật tít rất là nhiều, và tôi tin rằng nó cũng rất là hợp lý ở cái điểm đó là người ta nhận định US Open là cái giải đấu dành cho các hạt giống mới, các tài năng trẻ thực sự, một thế hệ hoàn toàn mới, bởi vì nó đã gạt bỏ tất cả những siêu sao trong quá khứ rồi. Anh nhận định như thế nào?
Vâng, sau khi Djokovic bị loại ở vòng 1 thì đúng như anh Ngọc nói, giải US Open là một cái cơ hội rất là lớn để cho rất là nhiều các tay vợt trẻ và mới để có cơ hội để giành cái chức vô địch Grand Slam đầu tiên. Thì ngoài hai tay vợt mà vẫn còn tên tuổi là Alexander Zverev ở vị trí hạt giống số 1 và Carlos Alcaraz ở vị trí hạt giống số 2. Thế nhưng mà Carlos Alcaraz mới quay lại chấn thương nên chưa chắc đã có được phong độ tốt. Nên chính vì thế mà những cái hạt giống tiếp theo ở vị trí số 3 là Felix Auger Aliassime, rồi hạt giống số 5 là Flavio Cobolli và hạt giống số 6 là Alexander Domino của Úc. Thì đây là những cái hạt giống mà rất có thể có cơ hội để giành chức slam đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Và tôi hy vọng rằng là Alex Domino lần đầu tiên trong một cái giải Grand Slam có được cái thứ hạng hạt giống cao như vậy, thì sẽ giúp cho Alex Domino có một cái con đường dễ dàng hơn. Và tôi hy vọng rằng Alex Domino chúng ta ít nhất có thể vào đến trận bán kết. Và đây có thể nói là một cơ hội rất là lớn cho Domino. Còn ở hạng mục nữ thì chúng ta vẫn có những cái tay vợt tên tuổi cao cuội không nhiều bên nam. Thì chúng ta vẫn có Sabalenka ở vị trí số 1, Rybakina ở vị trí số 2, hạt giống số 2, Jessica Peluga ở vị trí số 3, rồi Coco Gauff ở vị trí số 4 và Mira Andreeva ở vị trí số 5. Thì theo tôi nghĩ là ở nữ thì sẽ có ít xáo trộn hơn và sẽ có ít bất ngờ hơn. Thế nhưng chưa biết chừng, bởi vì chúng ta cũng biết rằng là Mira Andreeva vừa rồi thì đã gây bất ngờ ở, trong mùa giải năm nay. Và những cái tên tuổi lớn như là ví dụ như chúng ta cũng biết là Iga Swiatek thì cũng mất phong độ và hiện giờ đang là hạng số 8. Thế nên là giải nữ thì mặc dù vẫn còn những cái tay rất nhiều tên tuổi, thế nhưng mà có lẽ những tay vợt trẻ cũng có những cơ hội trong cái giải US Open năm nay, Ngọc ạ.
Và một lần nữa rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình ạ.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán giả của SBS Radio.